đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận thứ ta ra hòa, trái tim nở hoa, tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta vừa nhìn những điều sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thật tình.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đào tạo cho học trò của mình trở thành một họa sĩ giỏi, và để thẩm định tài năng của học trò, vị thầy này nói với trò như sau: con hãy đem bức tranh đẹp nhất của con ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra một sai sót nào đó trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Anh ta làm theo lời thầy, đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp, đề nghị mọi người chỉ ra những chỗ sai sót. Sau 2 ngày, người học trò lấy bức tranh về. Anh thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng thầy tỏ ra bình tĩnh và khuyên anh ta đừng thất vọng, hãy cố gắng lần nữa. Anh ta vẽ một kiệt tác khác. Vị thầy lại bảo anh nên để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và thay đổi thông điệp dưới bức tranh như sau: xin mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. 2 ngày sau khi lấy tranh về, người học trò rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ thầy. Thầy nói: con đã thành công vào ngày hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con, vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sai sót thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết những thứ mà họ có thể không có, nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình nghiêm túc, và tất nhiên cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, người học trò trong câu chuyện trên không chỉ học được nghề họa sĩ nơi thầy, mà anh còn học được kinh nghiệm sống quý giá ở đời. Nếu anh buồn sầu bởi sự đánh giá của người khác và tạm dừng lại ở đó, thì anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị đích thực của mình để tiến xa. Vai trò của vị thầy trong câu chuyện trên thật quan trọng. Chính người thầy đã chỉ cho anh thấy lối đánh giá vô trách nhiệm của một số người, và chính ông đã khơi lên lòng tin để anh hoàn thành tốt sứ mạng của mình. Đôi khi chúng ta cũng có những nhận định vô trách nhiệm về người nào đó, như những đám đông kia. Họ thường thấy lỗi lầm nơi người khác, mà ít khi thấy sự sai sót của mình. thường chê bai người khác hơn là trao tặng cho nhau những lời động viên khích lệ, hay kết luận vội vàng về một người nào đó và đặt dấu chấm hết trên cuộc đời của người ấy mà không cho người ta một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhiều khi, chỉ vì sự đánh giá vội vàng như thế đã giết chết đi bao niềm tin và hy vọng nơi người khác. Thái độ này đã từng bị Chúa Giêsu kịch liệt lên án khi Ngài nói, các ngươi chỉ thấy cái dầm trong mắt người khác mà không thấy cây đà nơi mắt mình. Hãy lấy cái đà trong mắt ngươi ra trước đã, để ngươi có thể thấy đường mà lấy cái dầm trong mắt người khác. Chúa đã lên án thẳng mặt những người Pha-ri-siêu giả hình, chuyên đi vạch lá tìm sâu, kết án người phạm luật, mà trong khi chính họ chẳng tốt lành gì. Chúa cũng sẽ trách cứ với mỗi người chúng ta khi chúng ta có hành vi như vậy với anh chị em mình. Chúa không bao giờ lên án người tội lỗi, nhưng rộng lòng tha thứ. Ngài luôn luôn tạo cho họ cơ hội để trở về, làm mới lại cuộc đời. Như người phụ nữ ngoại tình, Chúa nói lời tha thứ, tội con đã được tha, hãy đi bình an và đừng phạm tội nữa. Một Madalena với quá khứ tội lỗi, Chúa an ủi. Người phụ nữ này đã được tha nhiều vì đã yêu mến nhiều. Với Phêrô ba lần chối Chúa, Ngài nhìn ông bằng ánh mắt yêu thương và mời gọi ông làm lại cuộc đời. Phêrô, con có yêu mến thầy không? Chính nhờ sự khoan dung tha thứ của Chúa mà những người tội lỗi đã sám hối và đã trở nên những chứng nhân của tin mừng. Chúng ta có một người thầy tuyệt vời, đó là chính Chúa Giêsu. Người thầy ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường để đi, sự thật để sống và chân lý để theo. Như chính Ngài đã công bố, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề. Có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những khoảng thời gian dài, con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mạnh mà dẫn bước. Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai con gặp cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen.
Xin đường lên ám anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đường lên ám anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.